Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi các con thấy Jerusalem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bây giờ những ai ở trong đất Giu-đa hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành hãy rời xa, và những ai ở vùng quê chớ có vào thành, vì những ngày ấy là những ngày báo oán để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép. Khốn cho những đàn bà đang mang thai và nuôi con thơ trong những ngày ấy, vì chân sẽ có sự khốn cực trả thệ trong xứ và cơn thịnh nộ trút xuống dân này. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ phải bắt đi làm tôi trong các dân, và Jerusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó người ta sẽ thấy trên đám mây con người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà, chị em, chúng ta nghe đoạn phúc âm Chúa Giêsu nói về sự tàn phá Jerusalem. Khi thấy đạo quân của Roma kéo đến để bao vây Jerusalem, thì phải biết là cái giờ tận cùng của cái thành Jerusalem rồi. Và lời báo trước của Chúa Giêsu năm 70, tướng Titus của đế quốc Roma đã đến bao vây Jerusalem. Và ở đây Chúa báo trước là những người ở trong đất Giu-đa thì chạy trốn lên trên núi, còn ai trong thành thì phải chạy ra khỏi thành, phải rời xa thành, còn ai ở vùng quê thì chớ có vào trong thành. Và cái câu kết luận cho Jerusalem là cái ngày báo oán nó đến để tiêu hủy Jerusalem. Và theo lịch sử ghi lại thì cả triệu người ở trong thành, đa số đã bị chết đói, họ xâu xé với nhau, không có nước uống, không có thực phẩm để ăn, vì các nguồn nước chảy vào Jerusalem đều bị cắt hết. Lính thì bao chung quanh, lính của đế quốc Roma đã gửi đến, họ không có ra được. Và hầu hết bị chết đói. Sau khi bị đốt thành, thì người ta dùng kiếm, người ta giết chết rất nhiều người. Những người còn sót lại, một số thì bị bắt, đóng đinh lên thập giá, đến độ mà không đủ thập giá để đóng. Còn một số khác thì bị bắt, bị bán làm nô lệ. Và Chúa nói cái ngày báo oán để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép, vì họ đã không nhận ra cái ngày giờ Chúa đến thăm viếng họ và bao nhiêu ân thánh đã đổ xuống cho họ, nhưng họ đã không có nhận để sống cho Chúa, mà nơi đó đã đổ máu các tiên tri, đã sống trong tội lỗi là tôn thờ những tà thần khác. Họ đã trải qua cả hàng ngàn năm ở đó. Và chúng ta thấy Chúa thấy trước những điều đó, và Chúa thấy cả những người đàn bà đang mang thai, những người mẹ đang nuôi con thơ rất là tội nghiệp trong những ngày khốn cực đó. Chúa thấy trước, nhưng mà Chúa không có cản cái sự dữ đó. Chúa vẫn để cho cái ngày giờ của dân ngoại, họ được tự do lộng hành. Và dân ngoại đã chà đạp Jerusalem. Cho tới khi thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt. Và chúng ta thấy sau đó Jerusalem không có còn nữa, không còn đền thờ, không còn là nơi quy tụ cái dân thánh của Chúa nữa. Và tất cả họ đã phân tán đi khắp nơi ở trên thế giới này. Phần kế tiếp là nói về ngày tận cùng của thế giới. Ngày tận cùng của thế giới nó phải đến. Mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức là những quyền lực ở trên trời cũng như những sức mạnh sóng vỗ, biển gầm, làm cho mọi người kinh hãi. Nhưng tất cả những thứ đó phải nhường chỗ cho việc Chúa đến trong vinh quang. Đến độ các tầng trời rung chuyển, những sức mạnh đó của vũ trụ này cũng dưới quyền của Thiên Chúa thôi. Con người đến trên đám mây đầy quyền năng, uy nghi cao cả. Và khi Chúa đến là cái giờ cứu độ, cái giờ giải thoát tất cả những người tin vào Chúa. Còn đối với những người không tin vào Chúa thì rõ ràng là họ sợ hãi. Còn những người tin vào Chúa thì họ mong Chúa đến. Chúa đến để đưa họ đi tới cái hạnh phúc vĩnh cửu. Cho nên điều quan trọng là qua những biến cố Chúa báo trước này, chúng ta phải sám hối quay trở về với Thiên Chúa, biết sống phó thác vào Chúa. Bởi vì trước những sự dữ đã đến, con người bất lực không làm gì hơn được hết. Động đất, núi lửa, chiến tranh, bắt bớ, con người không làm gì hơn được. Nhưng biết tín thác vào Chúa. Và Chúa đến là cái giờ vui mừng. Để ai tin vào Chúa thì tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đã đến để cứu độ. Tạ ơn Chúa đã đến để đưa chúng ta về hưởng hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Vì vậy, chúng ta không có lo sợ những cái biến cố, những sự dữ nó xảy ra trong thế giới này. Chúa thấy những sự dữ, người ta đến tiêu diệt cả triệu người ở Jerusalem. Một sự dữ cả thể khốn cực, không thể nào tưởng tượng được, đã xảy ra tại Jerusalem hơn 1.900 năm về trước. Biết rằng nó qua đã lâu, nhưng đó là cái nỗi đau thương khốn cùng mà Chúa thấy. Chúa thấy cái sự dữ nó đến trên trần gian này với bao nhiêu cái thứ tội lỗi của con người. Nó đưa tới cái chết, tới sự hủy diệt. Nhưng khi chúng ta tin vào quyền năng của Chúa Giêsu Kitô đến cứu độ chúng ta cùng với Chúa Giêsu đi qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Chúng ta, những người tin vào Chúa Kitô, chúng ta cũng trải qua đau khổ, nhưng chúng ta có cùng đích rõ ràng, cao hơn và xa hơn bên kia thế giới với Chúa Giêsu. Vì vậy mà biết bao nhiêu người đã sẵn sàng hy sinh tính mạng vì tình yêu với Chúa Giêsu. Biết bao nhiêu người đã sẵn sàng từ bỏ tất cả ý riêng của mình biết bao nhiêu vị thánh, 300.000 các thánh tự đạo ở Roma, 130.000 các thánh tự đạo Việt Nam sẵn sàng hy sinh cái mạng sống của mình vì yêu mến Đức Kitô, vì muốn ở mãi mãi với Đức Kitô trên thiên quốc. Cho nên chẳng sợ gì cái chết hết. Cái chết chẳng làm gì được các ngài nữa. Do đó, chúng ta nhìn lại biến cố Jerusalem bị tàn phá. Chúng ta nhìn tới những cái sự dữ nó xảy ra trong thế giới ngày hôm nay, trên toàn thế giới. Những nhóm khủng bố khắp nơi trên thế giới. Họ triệt tiêu những người Kitô hữu. Rõ ràng là máu các thánh tự đạo đang đổ rơi. Người ta đang tấn công giáo hội và hạ uy tín của giáo hội cũng như thần tính của Chúa Giêsu. Và Chúa nói đó là thời kỳ của dân ngoại. Nó có bắt đầu, nó có kết thúc. Chứ không phải là mãi mãi là sự dữ nó sẽ thống trị. Đêm nó có thời gian của ban đêm. Và rồi khi quá nửa đêm thì trời gần sáng. Cho nên bóng tối của sự dữ nó lên tới tột đỉnh của nó thì tới lúc nó triệt tiêu. Nó triệt tiêu là bởi vì những người thành tâm thiện chí tin vào Chúa, kêu cầu Chúa, như những người Do Thái bị nô lệ ở bên Ai Cập, họ kêu thấu đến Chúa, Chúa đã lắng nghe và sai Môsê đến giải thoát họ. Chúa Giêsu đã đến trên trần gian để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Ngài cũng sẽ đến trong vinh quang để giải thoát chúng ta, đưa chúng ta về hưởng hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc. Cho nên cuối bài phúc âm nói với chúng ta, khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Cả cuộc đời chúng ta là mong muốn được ở mãi mãi với Chúa Giêsu. Cả cuộc đời chúng ta là mong muốn được đến với Chúa, được sống trong tình yêu của Chúa. Cho nên chúng ta chấp nhận đi qua gian nan, đi qua thử thách, và thử thách mỗi ngày một tinh vi hơn. Chúng ta khốn khổ hơn, nhưng cái nỗi khốn khổ đó rồi sẽ qua đi. Vì ngày giờ Chúa đến để đưa chúng ta về mãi mãi bên Chúa. Chúng ta không sợ cái chết, mà chết không sợ thì còn gì để sợ nữa. Vì vậy người tin vào Chúa, đặt tất cả cái niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa, hạnh phúc của chúng ta nơi Chúa, gia nghiệp cuộc đời chúng ta nơi Chúa, thì được về mãi mãi bên Chúa là cùng đích của mình rồi. Trần gian có bắt bớ, có sâu xé, có cướp bóc, có tham lam, có chiến tranh, có hận thù. Rồi tất cả sẽ qua đi. Giờ của bóng tối sẽ qua đi. Giờ của ánh sáng Chúa Kitô lại rạng ngời. Để mọi người tin vào Chúa Giêsu thì được cứu độ. Nếu chúng ta ở trong những cái vùng của Syria, Iraq hiện giờ chẳng hạn, nhiều tín hữu, nhiều họ đạo, nhiều giáo phận ở đó bị tiêu tan. Rất nhiều nhà thờ, nhiều họ đạo đã biến mất hoàn toàn. Không còn một người công giáo nào ở đó nữa. Người ta tìm cách để loại trừ những người tin vào Chúa Kitô ra khỏi cái vùng Trung Đông. Đó là kế hoạch của những thế lực nghịch lại với Chúa Kitô. Nhưng những kế hoạch của ma quỷ nó chỉ có một thời gian. Khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta kiên trì đến cùng trong đời sống cầu nguyện, chính thác vào Chúa, thì mọi việc của trần gian này đã có Chúa dẫn dắt. Chúng ta chính thác vào Chúa rồi thì hãy để cho Chúa lo. Chúng ta nhìn thấy nước Pháp chẳng hạn, thời đầu thế kỷ 19, hoàn toàn tăm tối, nhưng sau đó nó đã vực dậy, đã bắt đầu phục hưng. Và rồi bây giờ, sau hơn 100 năm của thời kỳ phục hưng, thì lại gặp những thử thách đức tin như ngày hôm nay. Và ngay từ đầu giáo hội cũng đã bị bắt bớ, bị gặp những khó khăn trong cuộc sống, bị triệt tiêu ngay từ trong trứng nước. Các tông đồ, các tín hữu đầu tiên chịu tử đạo trong cái thời của đế quốc Roma, biết bao nhiêu những ông vua độc tài như bạo chúa Nero, rồi sau đó các hoàng đế Roma tiếp tục bắt đạo, kéo dài mãi tới năm 312, cả một thời gian rất dài. Nhưng mọi người đã kiên trì đến cùng và họ đã được cứu độ. Chúng ta đang tôn kính các vị thánh tự đạo đang ở trên trời, và họ vẫn hỗ trợ và cầu bầu cho từng người chúng ta hãy kiên trì đến cùng trong cuộc chiến chính nghĩa mà Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng. Chúng ta là chi thể của Chúa Giêsu, chúng ta liên kết với Ngài, chúng ta cũng chiến thắng. Không có gì tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô. Chỉ khi nào chúng ta tự tách mình ra trong tội lỗi, trong những đam mê bất chính của chúng ta, trong những kế hoạch điên cuồng của chúng ta, để rồi chúng ta khốn khổ, chúng ta gặp những thử thách là do chính chúng ta không có bám vào Chúa Kitô, không nên một với Chúa Giêsu Kitô, không tín thác vào Chúa, cho nên chúng ta đau khổ. Nhưng một khi chúng ta giao phó cho Chúa mọi sự, Thiên Chúa sẽ dẫn đưa tới cùng đích, bởi vì Ngài đã chiến thắng trần gian. Chúa Giêsu đã chiến thắng trần gian, Ngài là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Ma quỷ chỉ là những tạo vật sa ngã, cho nên nó không làm gì được. Cái đầu của thân thể mầu nhiệm là Chúa Giêsu Kitô, và Ngài bảo vệ cho mỗi người chúng ta trung thành ở bên Ngài mãi mãi. Những sự tàn phá như Jerusalem nó vẫn đang xảy ra qua những cuộc chiến tranh ở trên toàn thế giới. Rồi bao nhiêu thiên tai, động đất, núi lửa, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mọi sự dữ đều có thể xảy ra. Nhưng chúng ta không đặt cái hạnh phúc của chúng ta nơi trần gian, mà hoàn toàn đặt ở nơi Chúa. Cho nên sám hối, phó thác và tạ ơn những hồng ân Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta mãi mãi ở với Chúa Giêsu Kitô và nghe lời của Ngài là ánh sáng, là chân lý dẫn đường chúng ta đến cuộc sống vĩnh cửu mà Cha chúng ta chờ đợi từng người con cái của mình ở chung quanh Ngài. Amen.